Yesterday's A Journey Through Aesthetic Grams will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam châu Á với hơn 4.000 năm văn hiến. Vào khoảng 300 năm trước công nguyên, dưới thời Hùng Vương thứ ba, Phật giáo đã được truyền vào Âu Lạc từ Ấn Độ. Và từ đó đến nay, đã có rất nhiều tăng ni lỗi lạc ra đời. Trong số đó, có những cao tăng cũng là những bậc trí thức đã đóng góp lớn lao vào nền hưng thịnh của đất nước. Chẳng hạn như vào thế kỷ 11, dưới triều đại nhà Lý có thiền sư Vạn Hạnh, Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không. Thế kỷ thứ 13, dưới triều đại nhà Trần có Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông, thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và gần đây, vào thế kỷ 20, Hòa Thượng Thích Mạn Giác là người đã nỗ lực không ngừng trong công việc xiển dương đạo Pháp.
Phật giáo đến giai đoạn thời Lý, Trần đã đạt đến cực thịnh. Sách Truyền Kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ mô tả những người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa số dân thường, chùa chiền dựng lên, làng lớn có hơn 10 chùa, làng nhỏ cũng chừng 5-6. Chùa chiền trải dài từ Bắc vào Nam, chẳng hạn miền Bắc có chùa Một Cột, được xây vào khoảng năm 1094, chùa Hương vào khoảng cuối thế kỷ 17, chùa Đậu vào thế kỷ thứ 11 dưới thời nhà Lý. Miền Trung có chùa Thiên Ấn, được xây vào năm 1694, chùa Từ Đàm cuối thế kỷ 17, và chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập vào năm 1601. Chùa Thiên Mụ thuộc quần thể di tích Huế, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Miền Nam có chùa Linh Sơn Tiên Thạch khoảng giữa thế kỷ 18 và chùa Vĩnh Tràng vào đầu thế kỷ 19.
Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Âu Lạc tiếp tục được chấn hưng mạnh mẽ. Số tín đồ quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng lên tới gần 45 triệu người. Cả nước có khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất. Mái chùa đã trở thành một hình ảnh thân thương gắn bó với đời sống người dân Âu Lạc. Người Âu Lạc đến chùa không chỉ để học Phật, để tìm thấy sự an bình trong tâm hồn, mà còn để được nhắc nhở về đạo hạnh của người xưa, như lời Đại Lão Hòa Thượng Huyền Không Thích Mạn Giác.
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông.
Trong một buổi thuyết giảng tại Chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị về mục đích và ý nghĩa của ngôi chùa.
Thì cái chùa là cái nơi quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Không phải nó lớn mà quan trọng, nhưng quan trọng là để nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng có quên cái đạo tâm của mình. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, đi đứng nó nghiêm trang một chút à, và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Thí dụ mình đến lâu á thì chùa nó phải hư nát, thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam.
Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc hiếu nghĩa và mộ đạo.
Chùa dâng cả hồn em lên trên Đức Phật, lòng em kinh thành. Trầm hương ngào ngạt lan tràn, thành tâm tâm em niệm mơ màng. Hoàn thư em mơ mơ Đức Phật dường như mỉm cười. Nhịp kinh vang dậy trong lòng, hòa theo tiếng mõ chuông đồng vang đưa. Mỗi tình bên cạnh cha xưa trời hoang, con xin quyết bỏ nguyện chăm học hành. Từ giây con bỏ trời hoang, con xin quyết bỏ nguyện chăm.
Quý vị vừa thưởng thức Em Đến Chùa, một ca khúc Phật giáo do nhạc sĩ Dương Thiện Hiền sáng tác, được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Âu Lạc Việt Nam qua tiếng hát nữ danh ca Lệ Thu. Đức Phật giàu tình thương nên chùa tên Vĩnh Tràng, nhà sư vốn yêu nước lòng như dòng Tiền Giang. 4 câu thơ trên của nhà thơ Xuân Thủy dành riêng cho ngôi chùa cổ danh tiếng tại miền Nam Âu Lạc, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đó là chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng tọa lạc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, được xây dựng bằng những vật liệu gỗ do những nhà kiến trúc và điêu khắc cuối thế kỷ 19 chạm khắc những hình tượng mang màu sắc tôn giáo huyền bí, đầy vẻ vương quyền. Từ xa, nóc chùa Vĩnh Tràng có 5 ngọn tháp uy nghi nổi bật trên nền trời xanh.
Hoài có biết tại sao chùa lại có 5 ngọn tháp này không?
À, theo mình biết á, thì 5 tháp này tượng trưng cho ngũ hành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo triết lý phương Đông thì vạn vật trong vũ trụ này đều phát sinh từ 5 nguyên tố cơ bản.
Trước kia, chùa vốn là một thảo am, được xây cất vào khoảng đầu thế kỷ 19 dưới triều vua Minh Mạng. Năm 1849, Hòa thượng Thích Huệ Đăng về trụ trì đã tổ chức xây dựng thành ngôi đại tự và đặt tên là chùa Vĩnh Tràng, với ngụ ý chúc lành cho chùa được vĩnh cửu đối sơn hà, trường tồn tề thiên địa. Về sau, do cách phát âm địa phương, người dân quen gọi là Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng được xây cất quy mô và tinh vi, đa dạng, dung hòa lối kiến trúc cả Âu lẫn Á. Ở đây có những hoa văn theo kiểu thời Phục Hưng Âu Châu, vòm cửa theo kiểu La Mã, bông sắc của Pháp, gạch men của Nhật Bản. Từ xa trông vào, ngôi chùa cũng phảng phất nét cổ kính của đền Angkor, Campuchia. Trước chùa có 2 cổng tam quan, được xây cất theo kiểu cổ lầu rất tinh xảo, do những bàn tay của nghệ nhân xứ Huế tạo tác. Nét đặc sắc của cổng tam quan chùa Vĩnh Tràng thể hiện ở nghệ thuật ghép mảnh sứ để tạo nên những bức tranh với màu sắc hài hòa, minh họa những sự tích nhà Phật. Những truyền tích dân gian và những đề tài như tứ quý, tức mai, lan, cúc, trúc. Tứ linh, tức 4 linh vật, long, lân, quy, phụng. Và hình hoa lá. Các câu đối cũng cẩn bằng mảnh sứ nổi, màu sắc óng ánh rất đẹp mắt. Chùa Vĩnh Tràng được xây thành 4 gian: tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu nối tiếp nhau, xây bằng xi măng và gỗ quý theo lối kiến trúc và điêu khắc sống động. Bên trong chùa là một màu vàng óng ánh được thép trên các hình chạm tượng Phật. Đặc biệt hơn là những đôi long trụ trong gian chính điện, đó là những cây cột tròn to. Chánh điện được bày trí trang nghiêm với nhiều tượng quý, được tạo tác bằng đồng, gỗ, đất nung, tất cả đều được thép vàng rực rỡ. Ở giữa là án thờ Phật Thích Ca, A Di Đà, Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai bên án thờ có tượng hai vị hộ pháp, Thập Điện Minh Vương, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hai bên vách tường chánh điện là bàn thờ Thập Bát La Hán. Bộ tượng La Hán sinh động này được chạm khắc bằng danh mộc quý hiếm. Mỗi vị La Hán có bộ bối riêng của mình, tượng trưng cho các giác quan mà giáo lý nhà Phật gọi là sáu căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
Thư, tới đây xem mấy tượng La Hán này nè.
Phải Thập Bát La Hán không Hoài?
Đúng rồi, đây là 18 vị đệ tử của Phật đã đạt quả vị A-La-Hán và có lục thông nữa đó.
Mình thấy nhiều chùa thờ các vị này lắm.
Đó là vì các vị này trụ lại thế gian để hộ trì chánh pháp và làm lợi lạc cho chúng sanh.
Tượng Ngọc Hoàng bằng đồng, to bằng người thật, nhưng khác với thông lệ xưa nay, Ngọc Hoàng ở đây không có nam tàu, bắt đầu cầm sổ sinh tử đứng đầu hai bên, thay vào đó là hai vị thần thiện và ác. Ngoài ra, chùa còn có nhiều bao lam được chạm trổ công phu như bộ bao lam phù điêu, bát tiên cưỡi thú. Thần mặt trời và thần mặt trăng do các nghệ nhân địa phương thực hiện vào khoảng năm 1907-1908.
Thư nghe nói bát tiên đều là những vị tu hành khai ngộ cả, nhưng sao lại có thần mặt trời, mặt trăng ở đây ha?
À, theo mình nghĩ thì người Âu Lạc mình từ xưa đã biết mặt trời, mặt trăng là những chúng sinh có đẳng cấp tâm linh cao nên họ mới sùng bái.
Những bức hoành, câu đối trong chùa được điêu khắc chữ nổi thép vàng. Ngoài ra, trong chùa hiện nay còn hơn 20 bức tranh sơn thủy rất giá trị. Những bức vẽ này mang đậm nét dân gian Âu Lạc như hình mai, lan, cúc, trúc và phong cảnh nên thơ.
Đẹp quá! Nhưng không biết bộ tứ quý mai, lan, cúc, trúc này có nghĩa tâm linh gì mà chùa lại đặt ở đây?
Có nghĩa chứ! Bốn loài hoa này tượng trưng cho bốn tính cách của người quân tử. Chẳng hạn, mai tượng trưng cho sự thanh nhã, lan cho đức khiêm nhường, cúc tượng trưng cho sự trung trực và trúc cho tính nhẫn nại.
Nối hai gian chánh điện và nhà tổ là một khoảng nhỏ có hòn non bộ ở giữa. Hòn non bộ này phát họa lại cảnh thiên nhiên sinh động, mang bản sắc Âu Lạc, chứng tỏ tổ tiên ta muốn đưa thiên nhiên vào tận nhà. Đứng trên hòn non bộ, nhìn về mặt sau gian chánh điện, mặt trước nhà tổ, ta sẽ thấy lối kiến trúc Roma. Với những hàng đá hoa màu của Pháp được trang trí trên thành nóc, trên những cột xây xi măng kiểu cách. Xung quanh chùa là vườn cây cảnh trồng nhiều loại hoa thơm cỏ lạ. những cây cổ thụ che trùm bóng mát, tạo nên sự hài hòa tuyệt vời giữa khung cảnh thiên nhiên với không gian kiến trúc, khiến chùa thêm cổ kính, thâm nghiêm. Phía trước chùa có tượng Đức Phật Thích Ca tham thiền dưới cội Bồ Đề. Bên phải có ao sen, tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai bên có nhiều ngôi tháp cổ của các vị hòa thượng tiền bối. Phía sau có hội trường và phòng phát hành kinh sách. Gần đây, chùa được xây dựng thêm hai tượng Phật A-di-đà và Di Lặc rất vĩ đại. Tượng Phật A-di-đà cao 24 mét, sừng sững giữa hoa viên khoáng đạt, diễn tả Phật đang đứng trông nom chúng sinh các cõi. Tượng Phật Di Lặc cao 20 mét, với mặt bằng phía dưới tượng Di Lặc là không gian rộng thoáng, có đèn chiếu sáng và đèn trang trí được thiết kế rất thiền vị. Đây cũng là hai vị Phật được thờ nhiều nhất tại các quốc gia châu Á do hạnh nguyện từ bi của các ngài. Năm 1984, chùa Vĩnh Tràng được Âu Lạc công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tháng 5 năm 2007, chùa Vĩnh Tràng được Trung tâm Sách Kỷ lục Âu Lạc công nhận là ngôi chùa đầu tiên ở Âu Lạc có phong cách kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Ngày nay, chùa Vĩnh Tràng càng được hoàn thiện hơn và là nơi tôn nghiêm cổ kính để các thiện nam tín nữ đến chiêm bái và tưởng nhớ tình thương vô biên của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền không ngừng gia ân và thăng hoa chúng sinh vạn loại. Quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu chùa Vĩnh Tràng, ngôi chùa cổ nổi tiếng tại miền Nam Âu Lạc. Kính chúc quý vị luôn được gia ân với niềm an bình, trí huệ và đức hạnh. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là Trường Chay, lối sống cao thượng, sao tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program introducing Vĩnh Tràng Pagoda, a famous ancient temple in southern Âu Lạc. May you be graced with peace, wisdom, and virtue always. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, right after Noteworthy News. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.